là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 28 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo và bình luận quốc tế sẽ là ghi nhận việc triển khai các hoạt động ý nghĩa, thiết thực làm theo Bác của thiếu nhi tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình, chuyên mục Thế giới đến đây sẽ thông tin tới quý vị và các bạn những điều lý thú hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016-2020, đến nay toàn tỉnh đã hỗ trợ được gần 900 cơ sở chăn nuôi đạt gần 70% kế hoạch đề ra. Trong đó, chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con là hơn 370 cơ sở với kinh phí hỗ trợ là trên 5,5 tỷ đồng. Chăn nuôi trâu bò quy mô từ 30 con hỗ trợ 22 cơ sở, đạt gần 18% kế hoạch. Hỗ trợ 48 cơ sở chăn nuôi lợn thịt quy mô 100 con trên một lứa, kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. Chăn nuôi gia cầm có quy mô từ 1.000 con trở lên, thực hiện gần 200 cơ sở. Tuy nhiên, việc phát triển ngành chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn do chưa có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, giá cả bấp bênh, nhất là mặt hàng thịt lợn, dẫn đến người chăn nuôi thua lỗ không có khả năng tái đầu tư, không có đủ điều kiện để nhận hỗ trợ của nhà nước. Nhằm đạt mục tiêu giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái trực tiếp hỗ trợ gần 450 cơ sở chăn nuôi trâu bò quy mô 10 con trên một trở lên, 22 cơ sở chăn nuôi trâu bò với quy mô 30 con trên một hộ, gần 480 cơ sở chăn nuôi lợn tập trung. Ngành nông nghiệp đang tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hướng dẫn người dân lập hồ sơ hỗ trợ, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thực hiện chăn nuôi theo quy mô Việt Gáp để mở rộng thị trường tiêu thụ.
Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã bám sát các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất cho vay và giải ngân trên 3.400 tỷ đồng cho khách vay vốn để phục vụ sản xuất và tiêu dùng, nâng tổng số khách hàng có dư nợ tại ngân hàng hiện nay là trên 45.000 người. Trong đó có 170 doanh nghiệp với dư nợ hơn 2.000 tỷ đồng, 12 hợp tác xã dư nợ 38 tỷ đồng và hơn 45.000 khách hàng cá nhân dư nợ trên 7.900 tỷ đồng. Việc đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu vốn vay của ngân hàng đã kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tài chính cho các khách hàng, từ đó giúp họ ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Từ đầu năm đến nay, hạt kiểm lâm huyện Yên Bình đã trồng mới được trên 2.500 hectare rừng, đạt trên gần 88% kế hoạch. Khai thác gỗ rừng trồng là trên 2.460 hectare với 125.000 mét khối gỗ, đạt trên 100% kế hoạch. Thời gian tới, Hạt Kiểm Lâm huyện Yên Bình sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, tập trung chỉ đạo hướng dẫn nhân dân chăm sóc rừng, bảo vệ tốt các diện tích rừng mới trồng. Đối với diện tích rừng sau khai thác, tổ chức vệ sinh rừng, thu dọn cành, ngọn, vật liệu cháy đảm bảo an toàn trong phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời chú trọng tuyên truyền vận động nhân dân tích cực trồng rừng, nâng cao nhận thức cho người dân về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác bảo vệ phát triển rừng. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, thời gian qua đã có nhiều tấm gương phụ nữ trên địa bàn huyện Trấn Yên phát huy tính cần cù, tích cực trong học tập, lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Nhiều chị em phụ nữ đã vượt qua khó khăn vươn lên làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống gia đình và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chị Bùi Thị Hằng, chi hội phụ nữ thôn Tân Cương, xã Quy Mông là một điển hình như thế.
Khi mới lập gia đình, cuộc sống của gia đình chị Bùi Thị Hằng, thôn Tân Cương, xã Quy Mông gặp nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng nhờ cần cù chăm chỉ lao động và tích cực tìm tòi kiến thức trên báo về hướng dẫn chăm sóc cây trồng vật nuôi, học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, chị Hằng đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng cây ăn quả và chăn nuôi lợn hiệu quả. Đặc biệt năm 2016, được tham gia lớp tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi gà Minh Dư cho hiệu quả kinh tế cao và được thị trường ưa chuộng, chị đã bàn với chồng vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để mở rộng quy mô phát triển kinh tế gia đình. Chị Bùi Thị Hằng, thôn Tân Cương, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Trong quá trình nuôi thì cũng gặp nhiều khó khăn, cũng được anh chị em trong hội giúp đỡ nhiều nên là chúng gia đình tôi thì cũng đỡ hơn.
Đến nay mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Hằng ngày càng được mở rộng. Năm 2018, gia đình xuất bán được gần 16 tấn gà thịt cho các thương lái ở Hà Nội, Lào Cai, giá từ 50 đến 55.000 đồng một kg. Bên cạnh đó, mỗi năm khai thác quế và bồ đề, trừ chi phí, gia đình chị lãi gần 200 triệu đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, gia đình chị xuất bán trên 6 tấn gà, đem về nguồn thu gần 40 triệu đồng. Nhờ thu nhập cao nên gia đình chị đã trả hết tiền vay Ngân hàng Chính sách Xã hội và cải thiện cuộc sống. Để tiếp tục phát triển kinh tế trong thời gian tới, chị Bùi Thị Hằng, thôn Tân Cương, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Tôi cũng muốn là được tham gia các buổi tập huấn để tôi phát triển thêm về mô hình của gia đình tôi. Tôi cũng mong là ngân hàng chính sách là giúp đỡ gia đình tôi vay vốn để chúng tôi mở rộng quy mô hơn ạ.
Đánh giá về mô hình kinh tế của chị Hằng, chị Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nói.
Là hội viên của Hội Phụ Nữ đã mạnh dạn đầu tư vào để phát triển chăn nuôi gà với mô hình từ 4.000 con trở lên với 2 trang trại. Đây là một trong những mô hình được đánh giá là quy mô lớn của chị em hội viên phụ nữ trong toàn xã. Và trong những năm gần đây thì ngoài mô hình của hộ gia đình chị Bùi Thị Hằng thì còn rất là nhiều các hộ khác, những chị khác cũng mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gà để mà phát triển kinh tế. Thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn để cho chị em hội viên phụ nữ và đặc biệt là những hộ mà chăn nuôi gà như chị Hằng đây sẽ được tham gia vào lớp tập huấn chăn nuôi để chuyển giao kỹ thuật, đồng thời là sẽ phối hợp cùng với lại huyện hội, cùng với lại ngân hàng chính sách xã hội để mà tạo điều kiện cho chị em được tiếp cận với nguồn vốn và tiếp tục vay vốn để mở rộng cũng như là phát triển mô hình kinh tế của gia đình mình.
Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Hằng còn vận động hội viên trong chi hội xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả, giúp đỡ những hội viên khó khăn về vốn để phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Cùng với đó, chị Hằng còn luôn tích cực tham gia các hoạt động do Hội Phụ Nữ xã tổ chức và tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chị xứng đáng là tấm gương để chị em hội viên phụ nữ học tập và noi theo.
Nhờ làm tốt cuộc vận động Quỹ Vì Người Nghèo, Quỹ Cứu Trợ và Công tác An sinh Xã hội, trong 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Yên, Ban vận động Quỹ Vì Người Nghèo huyện tiếp tục nhận sự ủng hộ gần 1,5 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Từ nguồn quỹ này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã hỗ trợ làm mới và tu sửa nhà ở cho trên 350 hộ nghèo, trong đó có 282 nhà theo quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ và 69 nhà đại đoàn kết từ nguồn Quỹ Vì Người Nghèo, đặc biệt là hỗ trợ cây con giống cho hộ nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn bình quân mỗi năm giảm trên 5,6%. Cùng với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện và các tổ chức thành viên vận động cán bộ, hội viên và nhân dân, các nhà hảo tâm ủng hộ hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt ở miền Trung và các địa phương trong huyện với số tiền gần 15 tỷ đồng, góp phần khắc phục khó khăn để các gia đình ổn định cuộc sống.
Sau khi triển khai vaccine Combify thay thế vaccine Quinvasem trong chương trình tiêm chủng mở rộng, từ tháng 12 năm 2018 tới nay, trên địa bàn thành phố đã có 222 trẻ được tiêm vaccine mới này. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, sau mỗi đợt tiêm chủng vaccine Combify, đa số trẻ đều có những phản ứng thông thường như là sốt nhẹ, sưng đau tại chỗ tiêm, quấy khóc. Trong đó có 6 trường hợp sốt cao trên 39 độ, quấy khóc kéo dài đã được cán bộ y tế theo dõi, điều trị và ổn định sức khỏe sau đó. Các điểm tiêm chủng cũng đã thực hiện tiêm đúng quy trình và khám sàng lọc trước tiêm, theo dõi phản ứng sau tiêm, đồng thời tư vấn cho các bậc phụ huynh cách chăm sóc trẻ sau tiêm chủng. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng loại vaccine mới này trên địa bàn thành phố Yên Bái vẫn còn thấp, chủ yếu do tâm lý hoang mang của các bậc phụ huynh trước một số ca phản ứng sau tiêm, cũng như lo sợ về mức độ an toàn của loại vaccine mới nên đã trì hoãn việc tiêm chủng cho con em mình. Do đó, Trung tâm Y tế thành phố sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động các gia đình có con trong độ tuổi đi tiêm phòng đúng lịch, phổ biến kiến thức về theo dõi, chăm sóc trẻ sau tiêm chủng, đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện cấp cứu, trang thiết bị cho công tác tiêm chủng cũng như nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch số 105 mở đợt cao điểm kiểm tra ma túy, nồng độ cồn lái xe, điều khiển xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên, kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó, đợt cao điểm sẽ triển khai thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5 2019, đợt 2 từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 2019. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung kiểm tra xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe ô tô vận tải hàng hóa có khối lượng chuyên chở từ 1,5 tấn trở lên, xe container, ô tô semi rơ móc, ô tô kéo rơ móc, xe C-Tech chở xăng dầu, hóa chất, hàng nguy hiểm tham gia giao thông tại các bến xe, các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường nội thị trên địa bàn thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Đợt cao điểm nhằm tuyên truyền cho các lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải nhận thức rõ tác hại của việc sử dụng chất ma túy, chất kích thích khi điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, từ đó hạn chế các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, hiện tượng xét lại lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, thậm chí xuyên tạc lịch sử đã xuất hiện những năm gần đây. Đây là vấn đề tiềm ẩn những nguy hại khôn lường đến tương lai sự tồn vong của chế độ quốc gia. Khi bàn đến các biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng đã cảnh báo hiện tượng hạ thấp phủ nhận những thành quả cách mạng, thổi phồng khiếm khuyết của Đảng, nhà nước, xuyên tạc lịch sử, bịa đặt vu cáo các lãnh đạo tiền bối và lãnh đạo Đảng, nhà nước. Đáng tiếc là hiện tượng cán bộ đảng viên vi phạm vẫn xảy ra. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải luôn bảo vệ sự thật lịch sử, bảo vệ những chiến công thành quả của cách mạng như những điều thiêng liêng nhất. Đảng viên phải gương mẫu, đồng chí đồng đội và nhân dân phải tăng cường giám sát việc phát ngôn của cán bộ đảng viên, không để những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị nảy sinh kéo dài mà không được chấn chỉnh dẫn đến trượt dài trên vũng bùn sai phạm như một vài cán bộ nghỉ hưu có dấu hiệu tự diễn biến tự chuyển hóa gần đây. Bảo vệ không chỉ làm tốt giáo dục lịch sử, giáo dục truyền thống mà còn phải gắn với bảo vệ thể chế, bảo vệ cuộc sống hòa bình, ổn định, phát triển đất nước, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Hội nhập sâu rộng, ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do FTA, thế hệ mới mở ra hàng loạt cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thế nhưng, ngành công nghiệp hỗ trợ thời gian qua phát triển khá ì ạch, không được như kỳ vọng. Những hạn chế trong phát triển công nghiệp hỗ trợ đang kéo giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, mục tiêu đến năm 2020, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng 45% nhu cầu thiết yếu và tiêu dùng nội địa, chiếm 25% giá trị xuất khẩu. Và để hiện thực hóa mục tiêu này, Bộ Công Thương đã đề xuất giải pháp tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách, thúc đẩy một số ngành công nghiệp ưu tiên phát triển, có chính sách ràng buộc và khuyến khích địa phương trong bố trí ngân sách cho công nghiệp hỗ trợ. Thúc đẩy thị trường cho ngành hạ nguồn, chú trọng ngành ô tô, điện tử, dệt may, da giày, công nghiệp vật liệu, thu hút đầu tư. Đặc biệt, Bộ cũng đề xuất hình thành gói tín dụng ưu đãi khoảng 100.000 tỷ đồng với cơ chế tương tự như gói tín dụng dành cho nông nghiệp công nghệ cao để thúc đẩy các ngành công nghiệp phát triển theo hướng chiến lược của Đảng và Chính phủ, trong đó ưu tiên về tín dụng cho công nghiệp hỗ trợ.
Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu đề xuất phương án đánh giá xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo làm chủ nhiệm vừa được báo giới dẫn phát biểu cho biết. Nghiên cứu này đã đưa ra đề xuất hai phương án để công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho Việt Nam trong giai đoạn tới, trong đó phương án tổ chức thi 2 hoặc 3 lần trên một năm. Theo giải thích của chủ nhiệm đề tài và được báo giới phân tích, điều này sẽ giảm áp lực cho thí sinh và xã hội và chất lượng đảm bảo khi mà đề thi đã thực sự chuẩn hóa. Nhưng đặt trong dòng chảy cải cách thi cử bậc trung học phổ thông và tuyển sinh cho đại học cao đẳng mà ngành giáo dục loay hoay trong cả chục năm trở lại đây, thì thấy giải pháp này nếu được áp dụng có thể sẽ gây rối thêm cho ngành giáo dục. Bởi lẽ dù cải cách kiểu gì và bằng phương pháp nào thì ngành giáo dục cũng không thể xa vời mục tiêu cốt tử của kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng. Đó là thi trung học phổ thông để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và đồng thời qua đó đánh giá trình của giáo dục phổ thông ở Việt Nam so với thế giới. Đây là căn cứ quan trọng để tìm giải pháp cho giáo dục bậc trung học phổ thông của nước ta theo xu thế giáo dục trung học phổ thông trên thế giới. Đồng thời kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng để lựa chọn những ứng viên đáp ứng trình độ đầu vào phù hợp với đặc thù từng ngành nghề đào tạo.
Hiện tại, khoa điều trị tích cực Trung tâm Y học Lâm sàng các bệnh nhiệt đới của Bệnh viện Nhi Trung ương đang điều trị cho gần 30 bệnh nhi mắc viêm não và viêm màng não. Hầu hết các bệnh nhi chưa được tiêm phòng vaccine. Hầu hết các bệnh nhi mắc viêm màng não do vi khuẩn thì hầu hết đều chưa được tiêm phòng hoặc chưa tiêm phòng đầy đủ. Đối với nhóm viêm não do virus cũng vậy, với viêm não Nhật Bản B, sau mỗi 3 năm lại tiêm nhắc lại để đảm bảo có kháng thể tốt nhất. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, giai đoạn đầu sau điều trị các bác sĩ và điều dưỡng sẽ hướng dẫn cách phục hồi chức năng về tinh thần và về vận động cho các cháu. Tuy nhiên quan trọng nhất là các bệnh nhi vẫn phải hồi phục tại cộng đồng. Bố mẹ, người thân phải có kiến thức về phục hồi di chứng cho các cháu.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện uống rượu bia, sử dụng ma túy, Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch tuần tra kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chứa chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Trong quý 1 năm 2019, cảnh giao thông trên toàn quốc đã xử lý 38.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 814 lái xe ô tô. Chỉ tính riêng hơn 20 ngày triển khai thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng cảnh giao thông cả nước đã phát hiện ngăn chặn xử lý 182 lái xe dương tính với ma túy. Trong đó trên tuyến quốc lộ 1A phát hiện xử lý 73 trường hợp, trên các tuyến cao tốc phát hiện xử lý 9 trường hợp, các tuyến đường khác phát hiện xử lý 100 trường hợp. Kế hoạch được thực hiện từ nay đến ngày 20 tháng 12 2019. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng công an sẽ chủ động phát hiện, phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chứa chất ma túy, vi phạm về nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.
Quảng Ninh là một trong những địa phương có nhiều lợi thế về tự nhiên, văn hóa và lịch sử, cùng những tiềm năng phát triển du lịch mạnh mẽ. Thực tế, thời gian qua, tỉnh đã đạt được những dấu mốc quan trọng cho phát triển du lịch. Tuy nhiên, để trở thành điểm đến hấp dẫn mang tầm quốc tế, một trong những yêu cầu cấp bách đặt ra là Quảng Ninh phải giữ được môi trường du lịch xanh sạch đẹp. Vịnh Xanh là tên một dự án của tổ chức Greenwood nhằm giảm ô nhiễm nhựa trên biển và đặt nền tảng xây dựng thành phố kiểu mẫu về quản lý chất thải tại quần đảo Cát Bà và thành phố Hạ Long. Greenwood đã tập trung vào thực hiện kiểm toán rác thải cho người dân phường Hồng Gai, Hạ Long, thực hiện giải pháp thân thiện với môi trường cho vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản tại vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Bên cạnh Vịnh Xanh, Quảng Ninh còn được chính phủ cùng nhiều cơ quan quốc tế, các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản tổ chức GECA hỗ trợ xây dựng và thực hiện nhiều dự án kế hoạch tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế bền vững, nâng cao hiệu quả nguồn lực và giảm phát thải khí nhà kính. Các dự án nói trên là những hành động cần thiết và quan trọng để Quảng Ninh duy trì vị thế điểm đến hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, sự kiện quốc tế nổi bật nhất trong tuần qua là hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều Tiên, cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Trong 8 năm qua được đánh giá là hiệu quả và tích cực, mở ra cơ hội thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Nga-Triều, cũng như tạo chất xúc tác để tháo gỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên hiện nay. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhận được lời mời thăm Nga từ tháng 5 2018 khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới Bình Nhưỡng. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên tới Nga của một lãnh đạo Triều Tiên trong 8 năm qua, kể từ cuộc gặp gần nhất hồi năm 2011 giữa cuộc lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Nga, khi đó là Dmitry Medvedev. Đúng như giới phân tích nhận định, chương trình nghị sự trong hội nghị thượng đỉnh lần này giữa nhà lãnh đạo đã tập trung vào các nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, hợp tác kinh tế và thúc đẩy quan hệ song phương. Trên thực tế, trong nhiều năm qua, Nga đã tham gia vào nỗ lực quốc tế nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân. Nga cũng là một thành viên trong cơ chế đàm phán 6 bên về chương trình nguyên tử của Bình Nhưỡng, bên cạnh Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc, với vòng đàm phán cuối cùng diễn ra vào năm 2009. Do đó, tại cuộc gặp ở Vladivostok, nhà lãnh đạo Nga đã khẳng định lại mong muốn của Moscow trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua đàm phán đa phương với sự tham gia của hai miền Triều Tiên và các cường quốc có liên quan. Hợp tác kinh tế cũng là một trong những nội dung quan trọng trong quan hệ Nga-Triều. Thống kê cho thấy kim ngạch thương mại giữa hai nước trong năm 2018 chỉ đạt khoảng 34 triệu đô la Mỹ, giảm 56,3% so với năm 2017. Đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Putin sẽ là bước đi tiếp tục thúc đẩy hòa nhập quốc tế của Triều Tiên sau nhiều năm khép kín. Một cuộc gặp thượng đỉnh với người đứng đầu nước Nga cũng sẽ là dịp để ông Kim Jong-un khẳng định rằng Bình Nhưỡng vẫn có những đối tác tiềm năng và nhiều sự lựa chọn khác nhau. Hội nghị này cũng giúp Triều Tiên nhận được sự ủng hộ từ một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vốn có thể phủ quyết bất cứ đề xuất nào liên quan đến áp đặt trừng phạt mới với Bình Nhưỡng. Đối với Tổng thống Putin, hội nghị lần này sẽ cho thế giới thấy ông đã đưa Nga trở lại cường quốc ngoại giao toàn cầu. Quan trọng hơn, đây là thông điệp nhấn mạnh Nga không đứng ngoài tiến trình phi nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Moscow muốn bảo đảm tiếng nói của mình trong vấn đề hạt nhân ở Đông Bắc Á được lắng nghe và mong muốn tham gia định hình tương lai của Triều Tiên trong thời gian tới. Với ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Nga đối với Triều Tiên, cuộc gặp của Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Kim Jong-un không chỉ là bước ngoặt trong quan hệ giữa hai nước mà còn tạo ra nền tảng tốt cho những bước tiến xa hơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt quan tâm, dành tình thương cho thiếu niên nhi đồng. Bác đã đi xa nhiều năm, nhưng nhiều thế hệ thiếu niên nhi đồng cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng luôn thấm nhuần những lời dạy của Bác, không ngừng phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và thi đua lập thành tích dâng lên Bác nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Người. Thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là các bạn học sinh dân tộc thiểu số trong các liên chi đội tỉnh Yên Bái, đã và đang tổ chức nhiều phong trào hoạt động ý nghĩa, ra sức học tập, rèn luyện đạo đức theo lời Bác dạy. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác, hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Liên đội trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Yên Bình đã phát huy nhiều hoạt động thiết thực như ngày hội đọc sách về Bác, thi kể chuyện về Bác, giúp các em học sinh tìm hiểu, học tập và làm theo những đức tính tốt của Bác nhằm nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương đội viên dân tộc thiểu số chăm ngoan học giỏi. Em Nguyễn Ái Duyệt, lớp 9 trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Yên Bình chia sẻ.
Trong thời gian qua thì gắn liền với mái trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Yên Bình thì chúng em được tham gia rất nhiều các hoạt động của trường và các tham gia vào các câu lạc bộ như là câu lạc bộ trẻ em, câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống. Chúng em được tìm hiểu các hoạt động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đó là đọc sách về Bác, tìm hiểu về Bác và kể những câu chuyện về Bác. Và qua đó thì chúng em học tập được rất nhiều, rút ra quá trình rèn luyện của bản thân.
Liên đội trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Yên Bình có 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, sinh hoạt và học tập tại trường. Do vậy, công tác đoàn đội luôn được nhà trường đặc biệt chú trọng quan tâm, nhằm giúp các em rèn luyện nhân cách và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Hàng năm bên cạnh phong trào thi đua như đôi bạn cùng tiến, đôi bạn điểm giỏi, các câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, truy bài đầu giờ cũng được duy trì thường xuyên. Đặc biệt ngay đầu năm học, liên đội còn tổ chức cho từng đội viên đăng ký chỉ tiêu thi đua về học tập. Qua các phong trào, số tiết học tốt, hoa điểm 10 tăng lên, từ đó đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức, tinh thần tự giác học tập của đội viên. Nhờ vậy trong năm học 2017-2018, có gần 50 đội viên đạt học sinh giỏi cấp huyện, 8 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Thầy giáo Nguyễn Tiến Thành, tổng phụ trách đội trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Yên Bình cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì liên đội trường phổ thông dân tộc nội trú cho cơ sở Yên Bình luôn chú trọng tổ chức tốt các cái hoạt động của đội, thực hiện các cái hoạt động theo chủ đề của tháng. Bên cạnh đó thì chúng tôi thường xuyên tổ chức các cái hoạt động về văn nghệ, tổ chức vào ngày 20 tháng 11. Và các tổ chức các hoạt động về thể dục thể thao vào ngày 26 tháng 3. Bên cạnh đó thì chúng tôi thành lập các câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống. Ngoài ra thì để thực hiện theo chỉ thị 05 thì chúng tôi triển khai tới liên đội cũng như là các chi đội là học tập theo tấm gương của Bác và đặc biệt là thực hiện trong sinh hoạt hàng ngày. Và qua các hoạt động đó thì đã đẩy mạnh cái phong trào học tập của nhà trường.
Lù A Tủa là một trong những em học sinh người dân tộc thiểu số mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sinh sống tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái. Bố mất sớm, mẹ Tủa một mình tần tảo nuôi hai em ăn học. Cuộc sống vô cùng khó khăn, những lo toan đã khiến mẹ của em mắc bệnh nặng. Năm 2011, mẹ em qua đời để lại hai chị em Tủa. Không còn người chăm sóc, Tùa và chị gái được nhận vào Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội đến nay đã gần 8 năm. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng Tùa vẫn luôn cố gắng rèn luyện, vươn lên trong học tập và cuộc sống. Suốt 7 năm qua, năm học nào em cũng đạt học sinh khá giỏi, là một trong những đội viên tiêu biểu của Liên đội Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái. Em Lù A Tùa, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái tâm sự.
Em vào đây thì cũng được 8 năm rồi. Ở trong này thì cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của các cô trong cuộc sống. Và hàng năm thì cũng có nhiều các nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đến để giúp đỡ các em trong nhiều công việc. Khi nhận được những sự giúp đỡ đây thì em sẽ cố gắng học thật giỏi và vâng lời các cô.
Hòa trong không khí thi đua sôi nổi của hàng nghìn thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh, hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác, gần 70.000 thiếu nhi dân tộc thiểu số trong tỉnh đã tham gia nhiều hoạt động phong trào ý nghĩa, tiêu biểu như phong trào thiếu nhi Yên Bái thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, phong trào đàn gà khăn quàng đỏ, nâng cánh ước mơ. Từ những phong trào thi đua trong học tập rèn luyện, thiếu nhi dân tộc thiểu số đã nỗ lực học tập và rèn luyện. Qua đó, hàng năm, toàn tỉnh đã có trên 63.000 thiếu nhi dân tộc thiểu số đạt danh hiệu Trống ngoan Bác Hồ các cấp, gần 50.000 thiếu nhi dân tộc thiểu số đạt học lực khá giỏi. Có thể nói, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai đến các liên đội trong toàn tỉnh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Mỗi liên đội đã có sự tìm tòi, vận dụng phù hợp với điều kiện của liên đội mình. Chị Nghiêm Thị Lan, Bí thư Thành đoàn Yên Bái cho biết thêm.
Hướng về kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thì trong thời gian qua, thành đoàn Hội đồng đội thành phố Yên Bái thì chúng tôi cũng tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống cho thiếu nhi, thế và chỉ đạo các cơ sở đoàn đội trên địa bàn thành phố tập trung tuyên truyền và giáo dục kỹ năng cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, cùng với đó là triển khai thực hiện các công trình phần việc thanh niên vì đàn em thân yêu, chăm sóc các trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em dân tộc thiểu số, như là bằng các hoạt động cụ thể như tặng đồ dùng học tập cũng như là học bổng giúp đỡ, nhận đỡ đầu các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và thông qua các hoạt động đó thì cũng nhằm tích cực xây dựng cái tư duy tích cực và cách học cách trân trọng, yêu thương cuộc sống cho các em thiếu niên nhi đồng.
Việc học tập và làm theo lời Bác đang được thiếu nhi tỉnh Yên Bái nói chung và thiếu nhi dân tộc thiểu số trong tỉnh thể hiện bằng nhiều phong trào thi đua và những hành động việc làm ý nghĩa thiết thực hàng ngày, góp phần làm nên những vườn hoa tươi thắm dâng lên sinh nhật đội và Bác Hồ kính yêu.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin hấp dẫn trong chuyên mục Thế giới đâu đây. Người đàn ông rơi từ độ cao 150m ở tầng 47 gặp phép lạ giữa chừng. Ông Merino, người Ecuador, rơi từ tầng 47 trong khi đang lau cửa sổ của một tòa nhà cao ốc ở New York, Mỹ, nhưng vẫn sống sót thần kỳ. Ông nhớ lại, tôi đi vào tòa nhà rồi đi thang máy lên tầng 47 ở trên cùng rồi trèo ra chỗ cái bục. Ngay khi chúng tôi đang hạ chiếc bục xuống thì một sợi dây cáp bị đứt. Tôi vừa vỡ được vào giàn giáo thì một sợi dây cáp nữa lại đứt. Sau đó, ông Merino rơi xuống mà không đeo giày bảo hiểm. Ông đã may mắn thoát chết nhờ chiếc bục nơi ông đứng làm việc bị kẹt lại giữa tòa nhà và tòa nhà bên cạnh. Các nhân viên cứu hộ đã giải cứu ông Merino và đưa ông tới bệnh viện. Ông rơi vào hôn mê và tỉnh lại 2 ngày sau đó. Các bác sĩ khẳng định ông sống sót chỉ có thể là nhờ phép lạ và tính trung bình chỉ 50% số người rơi từ tầng 3 sống sót và hầu như không ai còn sống nếu rơi từ tầng 10 của các tòa nhà xuống. Sau vụ tai nạn, ông Merino bị gãy 10 chiếc xương, dập phổi nhưng đã nhận được tiền bồi thường.
Kỳ diệu người phụ nữ tỉnh giấc sau 28 năm sống thực vật. Bà Adula bị chấn thương sọ não nghiêm trọng vào năm 1991 sau khi bị một chiếc xe buýt đâm vào xe hơi đang chở bà về nhà. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, khi ấy bà 32 tuổi, hậu quả bà phải sống trong tình trạng thực vật và các bác sĩ nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy bà sẽ hồi phục. Bà được xác định ở trong tình trạng ý thức tối thiểu, nghĩa là không có phản ứng nhưng vẫn cảm thấy đau. Bà được điều trị bằng vật lý trị liệu và cho dùng thuốc để cải thiện ý thức và giấc ngủ. Và vào năm ngoái, điều kỳ diệu đã xảy ra khi bà gọi tên con trai mình khiến anh này sửng sốt. Khi thông báo cho các bác sĩ rằng mẹ anh có thể nói chuyện, ban đầu họ còn nghĩ anh bị hoang tưởng. Cho đến khi chứng kiến tận mắt, hiện tại bà có thể đọc những lời cầu nguyện từ Kinh Koran, nói với mọi người khi bà cảm thấy đau, thậm chí trả lời các câu hỏi.
Cụ bà 100 tuổi vẫn đứng lớp dạy yoga. Cụ bà Tao, 100 tuổi, sống tại thành phố New York, Mỹ, là giáo viên dạy yoga cao tuổi nhất thế giới và hiện vẫn thường xuyên đang đứng lớp để hướng dẫn các học viên của mình. Bà Tào cho biết đến môn yoga từ năm 8 tuổi khi chứng kiến một nhóm người tập luyện yoga và nhanh chóng bị cuốn hút bởi những động tác khó và đòi hỏi sự dẻo dai của yoga. Kể từ khi bắt đầu tập yoga, bà Tào đã có cơ hội được tập luyện dưới sự hướng dẫn của nhiều thầy yoga nổi tiếng thế giới. Không chỉ tập yoga, đến năm 87 tuổi bà Tào bắt đầu tập luyện khiêu vũ và cho đến nay vẫn thường khiêu vũ trong thời gian rảnh rỗi. Hiện bà đang sinh sống tại New York và vẫn thường xuyên đi du lịch vòng quanh thế giới. Bà đã cùng các học viên trong lớp yoga của mình thực hiện 25 chuyến đi Ấn Độ để tìm sự giác ngộ về tinh thần thực sự của yoga. Trong những năm gần đây, bên cạnh việc đứng lớp để dạy yoga, bà Tao còn đóng vai trò cố vấn cho các chuyên gia yoga khác và đã xuất bản sách về yoga. Đầu năm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã trao cho bà giải thưởng Narendra Modi danh giá, giải thưởng dân sự cao thứ tư tại Ấn Độ vì những đóng góp của bà để phát triển và truyền bá môn yoga. Chuẩn bị bước sang tuổi 101 vào tháng 8 tới đây, bà Tao khẳng định bản thân mình vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, minh mẫn và vẫn chưa cảm thấy sức nặng của tuổi già. Năm 2012, bà Tao đã được sách kỷ lục Guinness trao tặng danh hiệu giáo viên dạy yoga cao tuổi nhất thế giới và chắc hẳn bà vẫn còn sẽ tiếp tục phá kỷ lục do chính mình tạo ra.
Bơi sông đi làm suốt 11 năm để tiết kiệm. Để tiết kiệm thời gian đi lại quý báu tới nơi làm việc, một người đàn ông tên là Zhu ở Trung Quốc đã bơi sông Trường Giang hàng ngày suốt 11 năm. Anh thường tốn khoảng 1 giờ đồng hồ để đi làm nếu chọn đi tàu từ nhà mình đến quận Hán Dương thuộc tỉnh Vũ Hán. Tuy nhiên, khoảng cách khi bơi vượt sông Trường Giang là 2.200m và nếu chọn con đường này, anh có thể tiết kiệm được 30 phút. Một khoảng thời gian hết sức quý giá với những người bận rộn làm việc trong môi trường áp lực cao. Dù chứa tất cả quần áo và giày đi làm trong một chiếc túi chống thấm nước. Chiếc túi này chống thấm nước và có khả năng như một chiếc phao cứu sinh trong trường hợp cần thiết. Anh tuyên bố rằng con đường bơi lội không chỉ giúp mình tiết kiệm thời gian mà còn giúp anh khỏe mạnh hơn. Kể từ khi bắt đầu đi làm theo cách này từ năm 2008, Du nói tôi chỉ toàn bơi ếch. Khi đó bạn có thể thấy rõ ràng những gì diễn ra xung quanh mình. Bất cứ ai cố gắng làm điều gì tương tự phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Thế giới đâu đây, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.